các cõi. Trong bất cứ biểu đồ nào tượng trưng cho các cõi khác nhau trong vũ trụ, chúng ta thường vẽ chúng nằm chồng lên nhau như những kệ tủ sách. Nhưng khi giải thích sơ đồ đó, chúng ta nên giải thích cẩn thận rằng sơ đồ đó không nên được hiểu theo nghĩa đen, vì tất cả các cõi đều thâm nhập lẫn nhau và mọi cõi đều luôn hiện diện nơi đây quanh chúng ta. Đó là hoàn toàn đúng. Nhưng sự sắp xếp các cõi giống như kệ tủ sách cũng đúng. Có thể chúng ta nên đưa ra một thí dụ tương tự như vậy bằng cách dùng trạng thái của chất liệu đang hiện hữu trên trái đất này. Vì mục đích thực tế, chúng ta có thể coi những vật cứng rắn chỉ tồn tại ở dưới chân chúng ta như là tầng thấp nhất của chất liệu cõi trần. Mặc dù đúng là có vô số hàng triệu hạt phân tử của chất đặc, dĩ nhiên đang lơ lửng trong bầu không khí trên đầu chúng ta. Chúng ta có thể nói một cách đại khái rằng chất lỏng của trái đất, chủ yếu là nước, nằm trên bề mặt của chất đặc. Mặc dù một lần nữa đúng là có một số lượng lớn chất nước ngấm vào trong mặt đất dưới chân chúng ta, cũng như có hàng triệu tấn nước nằm trên bề mặt của lòng đất dưới dạng những đám mây. Tuy nhiên, phần lớn chất lỏng của trái đất nằm trên chất đặc dưới dạng đại dương, hồ và sông. Kế đó, chất khí của trái đất chúng ta chủ yếu là bầu khí quyển, nằm ở trên bề mặt của nước và đất, và nó lan ra ngoài không gian xa hơn nhiều so với chất lỏng và chất đặc. Tất cả ba trạng thái của vật chất đều tồn tại nơi đây trên bề mặt của trái đất mà chúng ta đang sinh sống. Nhưng thông thường, nước ở dạng mây vươn ra xa hơn trên bề mặt so với bụi, chất đặc. Và lại nữa, không khí, mặc dù thâm nhập vào cả hai trạng thái kia, lan ra xa hơn nữa, đây không phải là một cách tệ lắm để giải thích về sự sắp xếp của thành phần vật chất ở những cõi cao hơn. Cái mà chúng ta gọi là cõi trung giới có thể được coi là thể vía của trái đất. Chắc chắn nó tồn tại xung quanh chúng ta và thâm nhập vào lòng đất cứng dưới chân chúng ta, nhưng nó cũng vươn ra xa trên đầu chúng ta đến nỗi chúng ta có thể nghĩ về nó như một quả cầu khổng lồ bằng chất liệu trung giới, với trái đất nằm ngay ở trung tâm nó. Cũng như thể xác của con người sống trong một hình quả trứng chứa đầy chất liệu trung giới, chỉ khác là trong trường hợp của trái đất, kích thước của phần thể vía ló ra bên ngoài trái đất lớn hơn rất nhiều so với trường hợp của con người. Tuy nhiên, cũng giống như trường hợp của con người, phần tập hợp dày đặc nhất của chất liệu thể vía nằm bên trong chu vi của thể xác. Cho nên, trong trường hợp của trái đất, phần lớn của chất liệu trung giới cũng được tập hợp lại ở trong vùng giới hạn vật chất của quả địa cầu. Tuy nhiên, phần của thể vía ló ra bên ngoài thể xác của trái đất vươn ra xa gần bằng đường bán kính trung bình của quỹ đạo mặt trăng, đến nỗi hai thể vía của trái đất và mặt trăng có thể chạm vào nhau khi quỹ đạo của mặt trăng nằm ở cận điểm perigee, nhưng không chạm vào nhau khi mặt trăng nằm ở viễn điểm apogee. Như vậy, ngẫu nhiên là vào một thời điểm nhất định trong một tháng, sự thông thương giữa thể vía của mặt trăng và trái đất có thể xảy ra, trong khi ở những thời điểm khác thì việc này không thể được. thể trí của trái đất chúng ta cũng có một tỷ lệ tương đương với thể vía. Như thể vía có tỷ lệ tương đương với thể xác, nó cũng là một quả cầu khổng lồ đồng tâm với hai quả cầu kia và thâm nhập luôn cả hai. Nó vươn ra xa hơn từ trung tâm so với quả cầu thể vía. Chúng ta có thể thấy kết quả của việc này là ví dụ của các kệ sách cũng có một phần nào hợp lý. Vì trong khi chất liệu của tất cả mọi cõi đều tồn tại cùng nhau ở dưới đây, vượt quá giới hạn của bầu khí quyển cõi trần của trái đất là một lớp vỏ khá lớn, chỉ bao gồm chất liệu của cõi trung giới và cõi trí, và bên ngoài nữa lại có một cái vỏ khác tương tự chỉ bao gồm chất liệu của cõi trí. Khi chúng ta đến cõi Bồ Đề thì nó vươn ra quá xa đến mức chúng ta có thể nói rằng các thể Bồ Đề của những hành tinh khác nhau trong dãy địa cầu chúng ta đều chạm vào nhau, và do đó chỉ có một thể Bồ Đề có nguyên một dãy, có nghĩa là ở trong thể Bồ Đề, người ta có thể di chuyển từ hành tinh này đến hành tinh khác. Tôi cho rằng khi sự nghiên cứu theo cách tương tự như vậy được thực hiện với cõi Niết Bàn, người ta sẽ khám phá ra rằng chất liệu của cõi đó vươn ra xa đến nỗi tất cả những dãy tiến hóa khác cũng được bao gồm trong đó, có lẽ là toàn bộ một thái dương hệ. Tất cả điều này đều đúng như thế, nhưng nó vẫn chưa thể tạo ra được một khái niệm rõ ràng về trạng thái của các sự kiện. Vì sự thật là bộ não của chúng ta chỉ có thể nắm bắt được ba chiều đo, trong khi trên thực tế còn có rất nhiều chiều đo khác nữa. Và khi chúng ta nâng cao tâm thức của mình từ cõi này lên cõi khác, mỗi bước này sẽ mở trước mắt chúng ta khả năng hiểu biết thêm một chiều đo nữa trong số các chiều đo này. Vì vậy, điều này thật khó cho chúng ta mô tả thật chính xác tình huống của những người đã từ bỏ đời sống cõi trần để đi qua các cõi khác. Một số trong các người này có xu hướng lẩn quẩn chung quanh ngôi nhà trần thế của họ để giữ liên lạc với bạn bè và những chỗ quen thuộc trong kiếp sống vừa qua của họ ở cõi trần. Mặt khác, có những người khác lại có xu hướng bay lơ lửng đi xa và tự tìm kiếm cho mình. Như thể bằng cách dùng trọng lượng một chốn hay một cõi xa xôi hơn từ bề mặt của trái đất. Ví dụ, một người bình thường khi đi vào đời sống thiên đàng có xu hướng lơ lửng ở một khoảng cách khá xa bề mặt của trái đất, nhưng một mặt khác có vài người trong số họ vẫn bị thu hút đến cõi của chúng ta. Tuy nhiên, nói chung, cư dân của thế giới thiên đàng có thể được coi là ở trong một quả cầu hay một vòng tròn hay một khu vực nào đó chung quanh trái đất, nơi mà các nhà tâm linh học gọi là thế giới trường hạ vương xa, rất nhiều cây số trên đầu chúng ta. Và vì những người cùng một sắc dân hoặc một tôn giáo đều có xu hướng tụ tập với nhau sau khi chết cũng như khi còn sống, chúng ta có thể mô tả là có một cái gì giống như một mạng lưới của các thế giới trường hạ trong các đất nước được tạo ra do những cư dân trong đó. Mọi người tự trôi dạt vào cảnh của chính mình trên cõi trung giới, giống như các vật trôi nổi trên biển cả. Điều này không có nghĩa là họ không thể đi lên hoặc đi xuống tùy ý. Nhưng nếu không dùng một nỗ lực đặc biệt, thì họ sẽ đến cảnh giới của họ và vẫn ở tại đó. Chất liệu của cõi trung giới cũng bị hấp dẫn về phía trung tâm của trái đất, giống như chất liệu cõi trần. Cả hai đều tuân thủ các định luật chung như nhau. Chúng ta có thể coi cảnh thứ sáu của cõi trung giới trùng khớp với bề mặt trái đất một phần nào đó, trong khi cảnh thấp nhất hoặc cảnh thứ bảy xuyên qua một khoảng cách nào đó vào bên trong trái đất. Trạng thái bên trong trái đất của chúng ta cũng không dễ gì tả được. Có nhiều lỗ hổng lớn bên trong nó và có nhiều chủng tộc sinh sống bên trong những lỗ khoang này, nhưng họ không thuộc về dòng tiến hóa của chúng ta. Một trong các dòng tiến hóa này ở một mức độ thấp hẳn hơn bất kỳ sắc dân nào đang tồn tại trên bề mặt trái đất, và nó đã được mô tả một phần nào đó trong kiếp sống thứ 17 của Ao Sai Wan, được xuất bản gần đây trong tạp chí Nhà Thông Thiên Học. Còn một dòng khác thì gần ngang trình độ chúng ta, nhưng nó lại hoàn toàn khác với bất kỳ một dòng tiến hóa nào mà chúng ta biết đến. Khi ta đến trung tâm trái đất, vật chất tồn tại nơi đó ở trong một trạng thái thật khó có hiểu được đối với những người chưa từng nhìn thấy nó. Một trạng thái đậm đặc hơn nhiều so với loại kim loại đặc nhất mà chúng ta biết đến, nhưng nó lại chảy lỏng như nước. Tuy nhiên, vẫn có một cái gì kỳ lạ ngay trong đó. Loại chất liệu như vậy quá đậm đặc cho bất kỳ dạng sống nào mà chúng ta biết đến, nhưng nó vẫn có một dòng tiến hóa riêng của nó. Sức ép kinh khủng ở nơi đây được Thượng Đế Ngôi Ba sử dụng để sản xuất những phần tử elements mới. Trên thực tế, trung tâm của trái đất có thể được coi là phòng thí nghiệm của Thượng Đế, vì nhiệt độ và áp suất ở nơi đây có thể đạt đến mức độ không thể tưởng tượng trên mặt đất. Chính ở đây, dưới sự chỉ đạo của Ngài, đội ngũ của các vị thiên thần và các tinh linh thiên nhiên thuộc một loại đặc biệt kết hợp và phân tách, sắp xếp và tái sắp xếp các hạt nguyên tử cơ bản hồng trần, làm việc dọc theo hai đường xoắn ốc tuyệt vời, được dùng làm biểu tượng cho hình toán số vô cực của ông William Crookes. Cũng từ điểm này, dù rất khó tin, đối với chúng ta, nó có một mối liên hệ trực tiếp với trái tim của mặt trời, đến mức các phần tử được tạo ra ở nơi đó xuất hiện ngay ở trung tâm trái đất mà không phải đi xuyên qua cái mà chúng ta gọi là bề mặt của trái đất. Nhưng thật vô ích khi chúng ta nói đến điều này cho đến khi nào chúng ta hiểu được một cách tổng quát hơn về các chiều đo không gian của các cõi cao hơn. Vì cũng như trong trường hợp của cõi trần, chất liệu dày đặc nhất của cõi trung giới quá đậm đặc cho các dạng sống bình thường của cõi đó, nhưng nó cũng có những dạng sống với hình thù khác của riêng nó mà các nhà nghiên cứu ở bề mặt bên trên chưa hề biết đến. Khi nghiên cứu trong lòng trái đất, chúng tôi không tìm thấy được một trục trung tâm central shaft nào chạy từ một cực điểm pole này sang cực điểm khác như đã được diễn tả bởi một số người đồng bóng, và cũng không tìm thấy được một số quả cầu đồng tâm nằm trên đệm hơi nước. Trong khi đó, lại có một số lực tác động qua những lớp đồng tâm, và nó thật không khó hiểu tại sao có những hiện tượng thiên nhiên đã đánh lừa được những người hoàn toàn thành thật khi họ đưa ra tuyên bố kể trên. chắc chắn là áp suất dĩ thái, etheric pressure, cũng có một sức mạnh như áp suất không khí, atmospheric pressure. Và con người có thể sử dụng lực này khi anh ta phát hiện ra loại chất liệu nào có khả năng bao bọc chất dĩ thái. Áp suất này cũng tồn tại ở cõi trung giới. Ví dụ điển hình nhất là chuyện gì xảy ra khi con người rời khỏi cơ thể của mình khi ngủ hoặc khi chết. Khi thể vía rút ra khỏi thể xác, chúng ta không nên cho rằng thể xác bị bỏ lại thiếu đi đối phần trung giới của nó. Lập tức có một áp lực thu hút chất liệu trung giới chung quanh nó để lấp vào chỗ trống của cõi trung giới nơi đó. Giống như nếu chúng ta tạo ra một vòng lốc xoáy và rút không khí ra khỏi một căn phòng, luồng không khí từ bầu khí quyển xung quanh sẽ lập tức được thổi vào nơi đó. Nhưng chất liệu trung giới sẽ tương ứng với chất liệu cõi trần một cách chính xác lạ lùng khi nó thâm nhập vào chỗ đó. Mỗi loại chất liệu cõi trần sẽ thu hút một loại chất liệu trung giới với độ đậm đặc tương tự. Cho nên, chất đặc cõi trần sẽ được thâm nhập bằng loại mà chúng ta có thể gọi là chất đặc trung giới. Có nghĩa là loại chất liệu của cảnh thấp nhất cõi trung giới, trong khi chất lỏng của cõi trần sẽ được thâm nhập bởi chất liệu của cảnh kế bên trên. Loại chất liệu lỏng của cõi trung giới và đến lượt chất hơi cõi trần cũng thu hút đối tượng tương xứng với nó. Đó là chất liệu của cảnh thứ ba của cõi trung giới từ dưới đến lên, cái mà có thể được gọi là chất hơi cõi trung giới. Hãy lấy trường hợp của một ly nước. Cái ly thuộc chất đặc, được thâm nhập bởi chất liệu trung giới của cảnh thấp nhất. Nước ở trong ly thuộc chất lỏng, được thâm nhập bởi chất liệu trung giới của cảnh thứ hai, đếm từ dưới lên trên. Trong khi không khí bao bọc cả hai thuộc chất hơi, được thâm nhập bởi chất liệu trung giới của cảnh thứ ba, đếm từ dưới lên trên. Chúng ta phải nhận ra rằng, nếu như cái ly, nước và không khí đều được thâm nhập bởi chất dĩ thái hồng trần, cũng như vậy, đối phần trung giới của chúng cũng được thâm nhập bởi chất liệu trung giới tương ứng với cái loại dĩ thái khác nhau. Vì vậy, khi một người rút thể vía của y ra khỏi thể xác, lập tức chất liệu của ba cảnh trung giới sẽ lấp ngay vào đó, vì cơ thể con người được hình thành từ ba loại chất đặc, lỏng và chất hơi. Dĩ nhiên, cơ thể cũng có cả chất dĩ thái, cho nên nó cũng phải có chất liệu trung giới của những cảnh cao hơn tương ứng với chất đó để lấp vào. Vì vậy, đối phần tạm thời của thể vía được hình thành ở cõi trung giới trong lúc thể vía thật đi vắng là một bản sao chính xác về cách sắp xếp, nhưng nó không có mối liên hệ thực sự nào với thể xác và không bao giờ có thể được sử dụng như là một dẫn thể. Nó được cấu tạo từ bất cứ chất liệu trung giới nào thuộc loại cần thiết sẵn có ngay lúc đó. Nó chỉ đơn thuần là một sự tập hợp ngẫu nhiên của các phần tử trung giới. Khi thể vía thật quay trở lại, nó sẽ đẩy hết các chất liệu trung giới này ra ngoài mà không gặp phải bất cứ một chút phản kháng nào. Đây là lý do tại sao chúng ta cần phải hết sức cẩn thận đối với môi trường xung quanh chúng ta khi đi ngủ, vì nếu môi trường đó xấu xa, chất liệu trung giới thuộc loại tồi tệ nhất có thể lấp đầy cơ thể chúng ta khi thể vía chúng ta rời xa nó. Mang lại một kết quả đương nhiên là một ảnh hưởng khủng khiếp đối với khổ chủ khi y quay trở lại. Tuy nhiên, sự lấp vào của chất liệu trung giới ngay lập tức sau khi thể vía rời khỏi cho thấy được sự hiện diện của áp suất ở cõi trung giới. Theo cách tương tự, khi một người đã rời khỏi cơ thể của mình vĩnh viễn lúc chết, thứ mà anh ta bỏ lại không còn là một dẫn thể, mà chỉ là một cái xác. Nó không còn là một cơ thể theo ý nghĩa thực sự, mà là một tập thể của những chất liệu đang phân tán trong hình dạng của một cơ thể. Cũng như chúng ta không thể gọi cái xác thật sự là một cơ thể, chúng ta cũng không thể gọi chất liệu trung giới lắp vào nó tạm thời là một đối phần theo nghĩa thông thường của danh từ này. Hãy thử lấy một thí dụ để so sánh. Tuy không hoàn hảo lắm, nhưng có lẽ cũng khá lợi ích. Khi đầu máy xi lanh, engine cylinder của ô tô chứa đầy hơi nước, chúng ta có thể coi hơi nước là sinh lực bên trong xi lanh, làm cho máy chuyển động. Nhưng khi động cơ nguội lại và ở trạng thái nghỉ yên, xi lanh không nhất thiết phải trống rỗng mà nó có thể chứa đầy không khí. Tuy nhiên, không khí đó không phải là sinh lực thích hợp của nó, mặc dù nó chiếm cùng vị trí mà hơi nước đã chiếm. Chất liệu cõi trung giới không bao giờ thật sự là đặc cả, chỉ tương đối đặc. Bạn biết rằng những nhà luyện kim thuật thời Trung Cổ luôn dùng nước để biểu thị cho chất liệu cõi trung giới, bởi vì một trong các lý do này là tính lưu động và khả năng thâm nhập của nó. Đúng là bất cứ đồ đậm đặc nào ở cõi trần cũng tương ứng với chất liệu của cảnh thấp nhất cõi trung giới, nên để cho thuận tiện, chúng ta thường gọi nó là chất đặc trung giới. Nhưng chúng ta không nên vì vậy mà gán cho nó những phẩm chất gì thuộc về chất đặc thật sự ở cõi trần. Thậm chí, những hạt phần tử của chất liệu đậm đặc nhất của cõi trung giới còn ở một khoảng cách xa với nhau hơn là khoảng cách của các hạt phân tử của chất hơi cõi trần. Vì vậy, hai thể vía đậm đặc nhất có thể đi xuyên qua nhau dễ dàng hơn là loại hơi nhẹ nhất ở cõi trần khi chúng tủa qua trong bầu khí quyển. Ở cõi trung giới, người ta không có cảm giác nhảy qua một vực thẳm mà chỉ là bay lơ lửng qua nó. Nếu bạn đứng trên mặt đất, một phần của thể vía của bạn sẽ thấm vào mặt đất dưới chân bạn, nhưng bạn sẽ không có ý thức gì về việc này hoặc có bất kỳ một cảm giác về sự cứng rắn của mặt đất qua thể vía của bạn. Mà nó cũng không gây ra bất cứ một sự khó khăn nào đối với khả năng di chuyển của bạn. Hãy nhớ rằng, ở cõi trung giới không có một xúc giác nào tương đương với xúc giác của chúng ta ở cõi trần. Một người không thể nào sờ được bề mặt của bất cứ vật gì để cảm thấy nó cứng hay mềm, thô hay mịn, nóng hay lạnh. Nhưng khi tiếp xúc với một vật gì bằng cách đi xuyên qua nó, con người có thể nhận thức được tốc độ rung động khác nhau của nó và kết quả dĩ nhiên có thể là dễ chịu hay khó chịu, phấn khích hoặc chán nản. Khi chúng ta thức dậy buổi sáng mà có thể nhớ bất cứ điều gì liên quan đến xúc giác, đó chỉ là vì để mang lại được ký ức đó, bộ óc xác thịt phải thiết lập ra các phương tiện diễn đạt theo lối mà chúng ta đã quen thuộc. Mặc dù ánh sáng của mọi cõi đều đến từ mặt trời, nhưng kết quả nó tạo ra ở cõi trung giới hoàn toàn khác với cõi trần. Ánh sáng nơi cõi trung giới lan tỏa khắp mọi nơi, nhưng người ta không rõ nó đến từ một hướng đặc biệt nào. Tất cả các chất liệu trung giới đều phát sáng và thể vía thật sự không phải như là một quả cầu được sơn phết, mà là một quả cầu lửa sống động. Nó trong suốt và không phát ra cái bóng. Cõi trung giới không có ban đêm. Một đám mây ở cõi trần lướt qua giữa chúng ta và mặt trời không tạo ra một điều gì khác biệt ở cõi trung giới. Và tất nhiên, điều này cũng như thế đối với cái bóng của trái đất mà chúng ta gọi là màn đêm. Người cứu trợ vô hình sẽ không đi xuyên qua một ngọn núi nếu anh ta cho rằng nó là một chướng ngại vật. Nên để hiểu nó không phải là một chướng ngại vật chính là mục đích của phần được gọi là sự thử thách của vật chất. Một tai nạn không thể nào xảy ra ở cõi trung giới theo đúng định nghĩa của từ ngữ này, vì thể vía ở trạng thái lỏng và không thể bị phá hủy hoặc bị chấn thương vĩnh viễn như thể xác. Một vụ nổ ở cõi trung giới tạm thời có vẻ dường như cũng thảm khốc như một vụ nổ thuốc súng ở cõi trần, nhưng các mảnh vỡ của thể vía sẽ nhanh chóng tự tái hợp lại. Mọi người ở cõi trung giới có thể và thực sự đi xuyên qua nhau liên tục và luôn qua các vật thể trung giới cố định. Nên nhớ rằng, ở cõi trung giới, chất liệu lỏng lẻo hơn và kết tụ lại với nhau vẫn còn ít đậm đặc hơn nhiều so với cõi trần. Nơi đây không bao giờ có thể xảy ra những sự va chạm mạnh mẽ như chúng ta thường nói, và trong hoàn cảnh bình thường, hai cơ thể xuyên thấm vào nhau thậm chí cũng không bị ảnh hưởng gì đáng kể. Tuy nhiên, nếu sự xuyên thấm đó được kéo dài trong một thời gian, chẳng hạn như khi hai người ngồi cạnh nhau trong một buổi lễ ở nhà thờ hay một buổi biểu diễn trong rạp hát quá lâu, thì một ảnh hưởng đáng kể sẽ được tạo ra. Có nhiều dòng điện lưu chuyển cuốn hút được người yếu ý chí. Thậm chí, ngay cả những người có ý chí nhưng không biết sử dụng nó. Trong suốt đời sống ở cõi trần, chất liệu của thể vía chúng ta không ngừng chuyển động. Sau khi chết, trừ phi ý chí được thực hiện với mục đích ngăn chặn, còn không, thể vía sẽ được tái sắp xếp lại trong những lớp vỏ đồng tâm với lớp vỏ của chất liệu thô kệch nhất ở bên ngoài. Nếu một người muốn phụng sự ở cõi trung giới, các lớp vỏ đồng tâm này phải được ngăn chặn, vì những người mà thể vía bị sắp xếp lại như vậy sẽ bị giới hạn ở một cảnh nào đó. Nếu sự sắp xếp đó đã lỡ xảy ra, việc đầu tiên phải làm để người đó thật sự được tự do là phá vỡ trạng thái đó để y được tự do trên toàn bộ cõi trung giới. Đối với những người làm việc như những người cứu trợ vô hình, không có nhiều tầng cấp hoặc cảnh riêng biệt ở cõi trung giới, mà tất cả chỉ là một. Ở Ấn Độ, ý tưởng về phụng sự ở cõi trung giới không được phổ biến như ở phương Tây, nhưng ý tưởng phụng sự Thượng Đế để đạt được giải thoát lại được phổ biến hơn là ý tưởng phụng sự cho đồng loại. Tình trạng của bầu khí quyển và khí hậu trên thực tế không tạo ra sự khác biệt nào trong công việc được làm ở cõi trung giới và cõi trí. Tuy nhiên, Ở thành phố lớn, công việc phụng sự có khác đi rất nhiều do một khối lớn hình tư tưởng được tồn trữ nơi đó. Một số nhà ngoại cảm cần phải có một nhiệt độ khoảng 80 độ để làm việc hữu hiệu nhất, trong khi những người khác lại không thể làm được như vậy, trừ phi ở nhiệt độ thấp hơn. Nếu cần thiết, công việc huyền bí có thể được thực hiện ở bất cứ nơi đâu, nhưng một vài nơi có đủ điều kiện tâm linh nhiều hơn nơi khác. Thí dụ, California có một khí hậu rất khô, với nhiều điện từ trong không khí nên rất thuận lợi cho sự phát triển của khả năng thông nhãn. Nơi đây, tại Edja, hình tư tưởng của chúng ta không gặp phải bất kỳ sự cản trở nào từ môi trường, vì tất cả chúng ta, không ít thì nhiều, đều suy tư theo dòng tư tưởng giống nhau. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng có thể luôn có một sự phản kháng từ bên phía người mà chúng ta đang gửi đến những hình tư tưởng, vì có một số người suốt đời đã tự xây dựng lên những lớp vỏ ích kỷ đến mức độ không ai có thể thâm nhập được, ngay cả khi chúng ta chỉ muốn tốt lành cho họ.